Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Hôm rồi tôi có dịp vào bệnh viện để mà khám tổng quát định kỳ và may mắn là mọi thứ vẫn ổn, sức khỏe của tôi vẫn tốt. Tuy nhiên, chính cái đợt khám bệnh vừa rồi, có dịp ngồi nhìn và quan sát thì tự nhiên nó làm cho tôi có một cái suy nghĩ. Đó là mình may mắn, mình có đủ tiền đi khám sức khỏe để tầm soát hết những cái loại bệnh. Từ đó có thể phát hiện sớm và nếu mà có vấn đề thì sẽ chữa sớm. Và cái điều đó nó không chỉ tốt hơn cho sức khỏe mà xét ở một cái góc độ về tài chính thì nó cũng sẽ rẻ hơn so với cái việc là chúng ta đợi đến khi mà bệnh nặng mới chữa. Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta tạm gác lại những cái yếu tố khác và chỉ nhìn thuần chất ở cái góc độ về tài chính, về tiền bạc. Và khi mà chúng ta nhìn ở cái góc độ tiền bạc như vậy, thì với những người mà phải chạy ăn từng bữa, họ không có đủ tiền để mà đi khám tổng quát định kỳ, thì coi như là họ cũng không có cái hoạt động này. Và hiển nhiên, từ đó họ cũng sẽ không phát hiện được sớm các cái loại bệnh. Cho tới khi nào mà những cái triệu chứng nó bắt đầu nó bộc lộ thành vấn đề, thì nhiều trường hợp khi đó đã quá trễ rồi. Từ đó thì nó làm cho tôi có một cái suy nghĩ xa hơn về một cái câu nói mà tôi đã chọn làm tiêu đề cho tập ngày hôm nay. Đó là một khi mà tiền nó đã là vấn đề, thì bản thân nó sẽ tạo ra nhiều vấn đề khác cho chúng ta. Khi mà chúng ta có một cái răng nó bắt đầu nó sâu, và nếu mà chúng ta trám nó từ sớm, thì cái việc chữa trị nó rất là đơn giản, và thường là nó cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng mà bây giờ giả sử nếu mà chúng ta không có đủ tiền để mà trám cái răng đó, cái răng sâu đó nó sẽ càng ngày càng nặng hơn. Và tới lúc mà buộc phải chữa thì lúc đó có thể là chúng ta sẽ bị buộc phải thực hiện những cái phương pháp phức tạp hơn với cái chi phí nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Rồi giả sử mà tới lúc đó chúng ta vẫn không có tiền để chữa nữa thì lúc đó chúng ta sẽ bị buộc phải chịu trận với những cơn đau. Nhưng mà mọi việc nó vẫn không dừng lại ở đó. Chính bởi vì cái răng đau nó sẽ làm cho chúng ta không thể nhai kỹ thức ăn và rồi lâu dần nó sẽ bắt đầu nó ảnh hưởng tới cái bao tử. Tất cả nó xuất phát là từ cái nghèo. Cái nghèo nó làm cho chúng ta phải cắn răng chúng ta chịu đựng. Nhưng mà những cái sự chịu đựng thường là nó không chỉ dừng lại ở đó, mà nó giống như là chúng ta đang vay nợ trong tương lai vậy. Tới một lúc nào đó không thể nào chịu đựng được nổi nữa, chúng ta buộc chúng ta phải hành động, thì khi đó cái số tiền mà chúng ta mất đi sẽ rất là lớn. Cho nên người ta thường nói là khi mà không có tiền thì chính cái sự không có tiền đó nó lại kéo chúng ta đi xuống thêm. Nó giống như một cái thứ lãi suất mà người nghèo họ phải trả thêm so với người bình thường. Và tôi hay gọi cái lãi suất đó là lãi suất của sự nghèo khó. Bây giờ thì chúng ta quay sang một cái bức tranh hoàn toàn ngược lại. Bức tranh trong thế giới của những người giàu. Tôi có quen một anh bạn, thì ảnh là khách VIP của một cái hãng xe. Và nhờ vậy cho nên anh được hãng mời mua một cái phiên bản đặc biệt của một cái dòng xe. Và bởi vì chiếc xe được sản xuất với số lượng giới hạn cho nên nó có giá trị khá là lớn. Do đó cho nên ít có ai có khả năng chi trả được. Và người bạn của tôi, nhờ là anh có đủ khả năng cho nên anh đã đồng ý cái lời mời của hãng để mà mua chiếc xe đặc biệt đó. Và kết quả là chỉ trong vòng chưa tới một năm, chiếc xe đã tăng giá trị lên gấp đôi. Và theo nhiều cái dự đoán thì nó sẽ còn tăng nhiều hơn ở trong tương lai. Và cái câu chuyện này nó cũng tương tự như câu chuyện về những cái đồng hồ hay là những cái túi xách. Những cái phiên bản giới hạn của những cái món đồ này thường là nó rất là đắt đỏ. Và chỉ có những người có rất là nhiều tiền thì người ta mới có thể mua được. Và cũng chính nhờ vậy cho nên không chỉ là họ được sử dụng những cái món đồ chất lượng mà ở trong cái quá trình sở hữu thì họ lại làm ra được thêm nhiều tiền. Đây là một cái bức tranh hoàn toàn nghịch đảo với cái bức tranh ban đầu của những người nghèo khó. Với những người nghèo thì cái nghèo nó cứ ép họ phải trả nhiều chi phí hơn trong cuộc sống. Còn với những người giàu thì chính cái giàu nó lại vô tình nó tạo ra thêm cơ hội, thêm cái sự lựa chọn để từ đó nó đem thêm tiền về cho họ. Hoặc là một cái câu nói bình dân hơn mà nhiều người vẫn thường hay nói, đó là người giàu thì càng ngày càng giàu hơn, còn người nghèo thì càng ngày càng nghèo đi. Chúng ta có thể lấy tiếp một vài ví dụ về cái cách mà những người này họ sử dụng tiền. Trong xã hội thì thường sẽ có 3 nhóm người. Một nhóm người nghèo, một nhóm người giàu và một cái nhóm ở giữa là những người trung lưu. Thì quay trở lại câu chuyện về những cái xe. Người nghèo họ không có xe. Họ phải đi những cái chiếc xe rất là cũ kỹ. Đi 3 bữa thì hư hết 2 bữa. Và nó không chỉ làm cho họ tốn thêm tiền để sửa, mà nó còn làm họ mất thêm thời gian, mất thêm công sức và mất đi cả những cái chi phí cơ hội vô hình mà họ không nhận ra. Còn người trung lưu thì họ thường hay bị rơi vào cái vòng xoáy của cái việc mua sắm những cái tiêu sản. Những cái dòng xe mà họ mua thì nó sẽ là những cái dòng xe phổ thông, mà chỉ riêng cái hành động chạy xe ra khỏi showroom thôi, nó đã lấy đi của họ từ 30 đến 50% của giá trị chiếc xe rồi. Còn với người giàu, như trong cái ví dụ mà tôi vừa kể lúc nãy, họ mua những cái dòng xe rất là đắt tiền. Thoạt nghe thì có vẻ như là họ đang phung phí, nhưng mà bởi vì họ biết cách và họ có khả năng mua được những cái dòng xe đặc biệt, cho nên cuối cùng thì những chiếc xe đó nó lại làm ra thêm tiền cho họ. Lấy tiếp một cái ví dụ khác về bất động sản chẳng hạn. Với người nghèo thì đa phần là người ta phải đi thuê, nhưng nếu may mắn tích lũy được một chút thì họ lại phải lây hoay mua những cái ngôi nhà tạm bợ, không có giấy tờ, hoặc thậm chí là đang tranh chấp. Những cái nơi mà họ mua, nếu mà ai có chuyên môn người ta nhìn vô, thì người ta gần như có thể thấy chắc chắn là họ sẽ gặp rất là nhiều vấn đề, và không khéo thì họ sẽ mất trắng cái khoản tiền kia. Với người trung lưu thì họ cố gắng họ tìm mua những cái dự án mà họ hy vọng là sẽ tăng giá trong tương lai. Sự hy vọng của họ một phần là dựa trên những cái tính toán của họ, nhưng mà ít nhiều ở trong đó là sự may rủi. Nếu may thì họ sẽ thắng, còn rủi thì coi như là thua. Còn với người giàu, thường là những cái bất động sản có giá trị rất là cao. Và bởi vì vậy, cho nên nó cũng đa phần đều là những cái bất động sản đẹp nhất, tốt nhất ở trong bất kỳ một cái khu vực nào mà họ chọn. Và chưa kể là họ cũng không bị cái áp lực phải mua, cho nên họ được quyền lựa chọn. Thành ra là những gì mà họ mua thường là những cái gì mà chắc ăn nhất. Thậm chí là họ lời ngay từ cái khoảnh khắc mà họ xuống tiền. Cho nên nhìn cái bức tranh thì chúng ta thấy là người nghèo, họ thường mua những cái mà chắc chắn thua. Người trung lưu thì họ mua năm ăn năm thua. Còn người giàu thì lại mua những cái mà chắc chắn thắng. Cứ như vậy, tôi có thể ngồi để tôi liệt kê ra thêm vô số những cái ví dụ khác nữa. Nhưng mà có lẽ là bấy nhiêu cũng đã đủ để các anh chị thấy là những cái điều này thật ra nó đã và nó sẽ luôn luôn tồn tại. Trong bất kỳ cái xã hội nào cũng sẽ luôn có những cái nhóm người rất nghèo và những nhóm người siêu giàu, và ở giữa đó là cái nhóm trung lưu. Những cái đó nó chỉ đơn giản là một cái thực tế của bất kỳ một cái xã hội nào. Vậy thì tại sao tôi lại chia sẻ với các anh chị những cái điều này? Thật lòng mà nói thì khi mà thu tới đoạn này, tôi đã định bỏ cái tập này đi, bởi vì tôi cũng không biết là sẽ nói tiếp như thế nào. Tôi không có một cái kết luận hay là một cái giải pháp nào. Đây nó chỉ đơn giản là một cái thực tế của bất kỳ một cái xã hội nào. Mà tôi cũng sẽ không gọi những cái điều này là bất công hay là đổ thừa cho bất kỳ ai. Bởi vì bất kỳ một cái xã hội nào, bất kỳ một đất nước nào cũng sẽ luôn luôn có cái sự phân tầng ở trong xã hội như vậy. Nếu mà chúng ta nhìn ở những cái khía cạnh tích cực thì chính cái sự phân tầng này nó sẽ là động lực cho tất cả mọi người cùng cố gắng phấn đấu để mà đi lên. Và đây cũng chính là lý do vì sao mà tôi quyết định tôi giữ lại cái tập này. Bởi vì khi mà chúng ta biết là đó sẽ là cái cách mà mọi thứ vận hành, chúng ta biết được là khi mà chúng ta càng lên cao, tự động chính cái việc lên cao đó nó sẽ tạo ra thêm cho chúng ta nhiều cơ hội hơn, làm cho chúng ta ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Và ngược lại, càng bị lún xuống sâu thì cái nghèo nó sẽ càng đeo bám, nó càng làm cho chúng ta khó vẫy vùng hơn. Do đó cho nên cái bài học mà tôi tự rút ra được cho mình khi nhìn vào những cái bức tranh thực tế này, đó là nếu mà chúng ta đang có một cái công việc ổn định thì hãy trân trọng nó và cố gắng đi từng bước một một cách thật là cẩn thận. Chúng ta phải luôn nhớ là cái việc mà rơi xuống nghèo khó, nó giống như là rơi xuống một cái vực sâu, mà một khi đã rớt xuống rồi thì rất là khó để mà leo lên trở lại. Từ đó chúng ta sẽ cẩn thận hơn. Khi mà xã hội ngày càng phát triển, đời sống được nâng cao, thì các bạn trẻ, có rất là nhiều bạn sẽ được lớn lên mà chưa từng bao giờ phải tự thân mình đối mặt với nghèo khó. Do đó cho nên các bạn sinh ra cái tâm lý chủ quan, các bạn coi thường nó, và thành ra là các bạn cũng dễ cho phép bản thân mình lao vào những cái con đường rủi ro hơn, mạo hiểm hơn. Điều này tất nhiên là nó cũng có những cái mặt tích cực của nó chứ không phải là không. Nhưng mà như tôi vẫn thường nói, lợi nhuận cao nó sẽ luôn luôn đi kèm với rủi ro lớn. Do đó cho nên ở khía cạnh tiêu cực thì nó cũng sẽ tạo ra một cái xác suất rất là lớn. Nó dễ đẩy các bạn xuống trắng tay, xuống nợ nần, chính là xuống với cái nghèo. Mà qua tập ngày hôm nay, chúng ta đã thấy được cái nghèo nó khủng khiếp như thế nào. Và cái việc thoát ra khỏi nó là một cái điều không dễ dàng chút nào. Đó là cái đúc kết của tôi rút ra được dành cho cái nhóm trung lưu, cái nhóm ở giữa. Còn với những người không may đang phải vật lộn với cái nghèo, dẫu biết là đây là một cái cuộc chiến rất là mệt mỏi, nhưng mà tôi cũng chỉ biết chúc các anh chị cố gắng kiên trì, đi từng bước một. Tôi cũng từng như các anh chị, cũng từng xuất phát từ con số 0, cho nên tôi hiểu được phần nào những cái khó khăn của các anh chị. Do đó cho nên tôi sẽ không ngồi đây mà tôi nói những cái điều sáo rỗng như là các anh chị hãy cố lên, rồi tương lai sẽ thế này thế kia. Tôi chỉ chúc các anh chị là sẽ có đủ sức khỏe và sẽ giữ được cái sự kiên trì của mình. Dù sao thì chúng ta cũng đang may mắn sống ở trong cái thời đại này. Một cái thời đại mà tất cả thông tin và kiến thức nó đều mở cửa ra công bằng cho tất cả mọi người. Tất cả chúng ta chỉ cần có một cái điện thoại có internet là chúng ta có thể học bất kỳ thứ gì. Do đó cho nên các anh chị hãy cố gắng tích lũy kiến thức và từ từ dùng những cái kiến thức đó để mà thoát ra khỏi cái nghèo. Đó là con đường mà tôi tin là sẽ hiệu quả nhất. Và cá nhân tôi cũng có thể gọi là đã đi bằng cái con đường này. Và bởi vì tôi đã đi được, cho nên tôi tin nó là một cái con đường khả thi. Đó cũng là cái lý do mà ở trên podcast này, tôi đã làm rất là nhiều tập để mà hướng dẫn chia sẻ cho các anh chị từng bước một. Từ là cái cách để mà thoát ra khỏi nợ nần như thế nào, rồi từng bước tích lũy ra sao, và xa dần hơn là những cái bước đầu tư như thế nào. Hy vọng là những cái nội dung đó nó sẽ giúp được phần nào cho các anh chị. Cuối cùng thì là nhóm những người đang giàu. Và người ta thường hay nói là đừng dạy người giàu cách tiêu tiền. Và có lẽ là các anh chị cũng không cần cái lời khuyên của tôi. Do đó cho nên tôi chỉ xin chúc các anh chị là luôn bình an và nhiều sức khỏe. Tôi luôn tin một khi đã giàu và đã có được những mindset vững chắc về tài chính thì rất khó để mà chúng ta có thể nghèo trở lại. Mục tiêu của các anh chị lúc này nó chỉ là làm sao để bảo toàn được những cái tài sản mà mình đã rất là vất vả để mà kiếm được. Và đó là những cái đúc kết mà tôi đã rút ra được cho bản thân mình khi mà quan sát những cái thực tế cuộc sống như vậy. Cái nghèo, bản thân nó không những là khó mà nó sẽ còn bắt chúng ta gánh thêm rất là nhiều những cái loại lãi suất khác nhau. Qua tập ngày hôm nay, chúng ta thấy được là nó không chỉ là lãi suất ngân hàng mà nó còn là một cái thứ lãi suất rộng hơn rất là nhiều. Lãi suất của cái nghèo. Và ở chiều ngược lại, một khi mà đã giàu thì nó cũng sẽ trả thêm lãi suất cho chúng ta qua cái việc là chúng ta có thêm cơ hội, có thêm lựa chọn mà những người bình thường họ không có được. Để từ đó chúng ta lại có thêm nhiều cơ hội nữa để tiếp tục làm ra thêm nhiều tiền hơn. Như tôi đã nói, đó chỉ đơn giản là một cái thực tế của cuộc sống. Và cách hiệu quả nhất là chúng ta chấp nhận đó là cái cách vận hành của cuộc sống để mà chúng ta đối mặt với nó, thay vì là chúng ta cứ ngồi than thân trách phận và oán trách cuộc đời có nhiều bất công. Đó là một vài suy nghĩ mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay. Trước khi kết thúc thì tôi xin dành ít phút để mà thông báo về khóa học đầu tư mà tôi đang tổ chức trên website hiếu.tv. Thì hôm thứ bảy tuần rồi, khóa học của chúng ta vừa chính thức khai giảng. Và thứ bảy tuần này sẽ bắt đầu bước vào những cái bài giảng chuyên môn đầu tiên. Do đó cho nên nếu mà anh chị nào có ý định tham gia khóa học thì các anh chị cố gắng tranh thủ ghi danh sớm để kịp bắt đầu khóa học cùng với mọi người. Tất cả thông tin về khóa học thì mời các anh chị tham khảo tại địa chỉ là hiếu.tv/khoa học đầu tư. Hoặc nếu có thắc mắc gì thì các anh chị có thể gửi email về địa chỉ là hỗ trợ@hiếu.tv. Sẽ có các bạn cộng sự của tôi hỗ trợ cho các anh chị. Tôi xin dừng những chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật có YouTube, họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.